Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu kế hoạch năm an toàn giao thông 2022 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhờ chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, nên trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định cơ bản ổn định. Các vi phạm về giao thông, nhất là những hành vi trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đều được các lực lượng chức năng của tỉnh xử lý kịp thời, qua đó góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Theo Công an tỉnh Bình Định, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người và bị thương 3 người. So với Tết năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông tăng 2 vụ, số người chết không tăng không giảm và giảm 3 người bị thương. Trong hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra dịp Tết năm nay, phương tiện gây tai nạn giao thông đa phần liên quan đến ô tô cá nhân. Đơn cử như vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 13 giờ ngày 5 tháng 2, tức mùng 5 Tết, tại đoạn đường tránh quốc lộ 1 qua thôn Trung Bình, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, giữa xe ô tô chạy theo hướng Nam Bắc với mô tô lưu thông theo chiều ngược lại, khiến người điều khiển xe mô tô tử vong. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, bên cạnh sự gia tăng đột biến về lưu lượng phương tiện, nhất là ô tô cá nhân trong dịp Tết này, thì ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn hạn chế. Tình trạng vi phạm trật tự giao thông vẫn tập trung nhiều vào đối tượng thanh thiếu niên với các lỗi chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Đơn cử như trường hợp của anh TKB, thành phố Quy Nhơn. Sau khi phát hiện có những biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh, công an thành phố Quy Nhơn tiến hành dừng xe. Khi xe vừa dừng thì thanh niên này cũng ngã nhào vào xe của lực lượng đang làm nhiệm vụ vì quá say. Kiểm tra nồng độ cồn thì ở mức 0,425mg trên 1 lít khí thở. Không những thế, khi phát hiện phía trước có chốt kiểm tra giao thông, nhiều trường hợp vội điều khiển phương tiện quay đầu hoặc đổi tài xế để đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy vậy, với việc bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tuần lưu đều khắp các tuyến, nhất là tại các vị trí phức tạp về giao thông, nên trong dịp Tết, lực lượng an toàn giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý gần 1.500 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 1 tỷ đồng, trong đó vi phạm nồng độ cồn trên 100 trường hợp. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho hay, Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh chú trọng công tác tuần lưu trên tất cả các tuyến, tập trung xử lý hỗn hợp các lỗi vi phạm, nhất là những lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Trong quá trình tuần lưu, khi nhận thấy sự nghi vấn thì sẽ tiến hành đo nồng độ cồn. Theo đánh giá của Công an tỉnh, dù tai nạn giao thông vẫn xảy ra trong những ngày nghỉ Tết, nhưng nhìn chung, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh tương đối ổn định. Để thực hiện đạt mục tiêu tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh vẫn tăng cường mọi biện pháp tuần tra mật phục kết hợp sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Qua đó nhằm góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông. Theo đó, lực lượng chức năng không chỉ tập trung vào các khu vực giao thông phức tạp, những đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn, mà còn mở rộng xử lý đối với nhiều phương tiện vào nhiều khung thời gian khác nhau. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp chặt chẽ với công an các huyện, thị xã, thành phố, tập trung điều hành hướng dẫn giao thông tại các nút và chốt trọng điểm để điều tiết giao thông trên tuyến quốc lộ, tuyến đường chính ra vào thành phố, các điểm vui chơi, giải trí, điểm du lịch. Theo Trung tá Ngô Đức Hoài, dù ý thức chấp hành của người tham gia giao thông đã có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều người chưa tự giác. Vì vậy, cảnh sát giao thông toàn tỉnh vẫn tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là vào khung thời gian thường xảy ra tai nạn giao thông từ 18 đến 24 giờ hàng ngày, thực hiện kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông trên tất cả các tuyến đường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông để không xảy ra tình huống bất ngờ về giao thông. Tuy nhiên, cùng với sự chủ động và quyết liệt của các ngành chức năng, mỗi người tham gia giao thông cũng cần tuân thủ nghiêm túc các quy định về trật tự an toàn giao thông, hiệu lệnh của người thực thi nhiệm vụ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, đã uống rượu bia không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, không vượt đèn đỏ, đi đúng phần đường, làn đường, chú ý quan sát khi qua các nút giao nhau để bảo đảm an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch năm an toàn giao thông 2022 trên địa bàn tỉnh với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với tinh thần vì sức khỏe sinh mạng của người tham gia giao thông. Mục tiêu quan trọng của kế hoạch là kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2021, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Trong phần còn lại của chuyên mục An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi giới thiệu chi tiết về kế hoạch năm an toàn giao thông 2022 trên địa bàn tỉnh. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu của kế hoạch năm an toàn giao thông 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người điều khiển mô tô, xe máy, doanh nghiệp và lái xe vận tải khách. Kiềm chế giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2021. Hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Phòng ngừa không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ, không để lây nhiễm bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải. Trong kế hoạch năm an toàn giao thông 2022 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp trên toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn ngay từ đầu năm và xuyên suốt cả năm 2022. Các sở ban ngành đoàn thể có lãnh đạo là thành viên Ban Toàn giao thông tỉnh và Ban Toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị địa phương, bảo đảm tiết kiệm, tránh hình thức. Phổ biến quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của các cơ quan đơn vị thực thi công vụ, triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động chuyên đề theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đến tận xã, phường, thị trấn, thôn, làng, xóm, đồng bộ các giải pháp hiệu quả, không phô trương hình thức và triệt để tiết kiệm. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Để thực hiện được mục tiêu vừa nêu, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, tổ chức, hội đoàn thể của tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần gắn chặt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ, thường xuyên các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo các nghị quyết, chỉ thị, công điện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Toàn giao thông quốc gia và các văn bản triển khai thực hiện của địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, lồng ghép các mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong các quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông vận tải lớn. Để nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên môi trường, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông, đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng huyện, liên huyện và liên tỉnh, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức cá nhân xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và người tham gia giao thông, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả. Đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, vận động hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp. Nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh trong giao thông vận tải, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành giao thông vận tải, công an, y tế, bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật và chia sẻ phục vụ công tác xây dựng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, bảo đảm việc đầu tư xây dựng mới hoặc điều chỉnh sắp xếp các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trường học, bệnh viện trong đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục An toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 10 tháng 2 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây có lúc có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.